Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 48 với đề tài Trong tâm thần và lẽ thật, phần 5, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 4, từ câu 7 đến câu 26 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kia, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng người biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người đương nói, hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỏi Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy đi, gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ngươi nói rằng, tôi không có chồng là phải lắm. Vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi người đàn bà kia, hãy tin ta. Giờ đến, khi các ngươi thờ lại Cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Mêsi, nghĩa là đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó.
Nhưng đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần đủ hết, thì không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Như vậy, khi sự thờ phượng đến với Đức Chúa Trời là Thần và qua Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ thì không còn giới hạn trong thế giới vật chất nữa. Vì như chúng ta vừa nghe đọc, Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Giới hạn vật chất của đời này không còn nữa, không còn giới hạn của địa điểm nữa, không còn giới hạn của hình bóng nữa. Và vì thế khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chết trên thập tự giá, thì bức màn trong đền thờ được xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Đức Chúa Trời mở cửa nơi chí thánh để tất cả mọi người đều có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa qua sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên tác giả Hebrew giải thích cách rất rõ ràng trong đoạn 10 câu 19 trở đi. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Con đường bước vào nơi chí thánh đã được mở ra qua xác của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là qua sự chết, qua thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy, sự thờ phượng Đức Chúa Trời là Thần, là Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu không giới hạn trong địa điểm, không bị lồng khung trong thế giới vật chất. Như vậy, chúng ta sẽ thờ phượng ở đâu? Như vậy, chúng ta sẽ nối kết với Chúa chỗ nào? Nơi đâu là đền thờ để con dân Chúa đến thờ phượng Chúa? Sứ đồ Phaolô trả lời trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 6. Chúng ta đọc câu số 19. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng phải lẽ là sự thờ phượng ở bên trong, trong tấm lòng. Chúng ta thờ phượng bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào, bất cứ ở đâu, vì chính chúng ta là những người được cứu, là đền thờ của Đức Chúa Trời, là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự. Không có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ không cần đến nhà thờ để thờ phượng Chúa nữa. Không phải. Sự thờ phượng Chúa tại nhà thờ là sự thờ phượng Chúa của cộng đồng dân sự Chúa, khi con dân Chúa họp lại trong sự hiệp một trước ngôi Đức Chúa Trời, thờ phượng Chúa trong sự nối kết với cộng đồng dân Chúa. Nhưng nhà thờ hay là nơi thờ phượng không phải là chỗ duy nhất để thờ phượng Chúa, vì người tin Chúa chính là đền thờ, đi nơi đâu, ở nơi nào, đều là chỗ để thờ phượng Chúa, nghĩa là sự thờ phượng Chúa nối kết thâm sâu trong tất cả mọi sinh hoạt của cuộc sống, bất cứ trong hoàn cảnh nào, bất cứ trong thời điểm nào, người thuộc về Chúa luôn luôn phải thờ phượng Chúa. Cho nên trong sách Giăng đoạn 4, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trả lời người đàn bà Samari rằng không giới hạn về địa điểm, không trên núi Gerizim, cũng không tại thành Jerusalem, nhưng trong cá nhân của từng người tin nhận Chúa, đồng thời trong cộng đồng dân Chúa. Và khía cạnh của cộng đồng dân Chúa được nhấn mạnh ở trong Ê-phê-sô đoạn số 2, câu số 19 tiếp tục. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em được dựng trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Một hình ảnh hết sức nhiệm màu ở đây. Sự thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời là Thần. Sự thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ. Sự thờ phượng Chúa không giới hạn trong thế giới vật chất, thì bày tỏ ra sự cao quý của sự liên hệ thiêng liêng trong sự thờ phượng. Đây là sự thờ phượng của người nhà của Đức Chúa Trời. Tất cả đều đồng quốc, tất cả đều thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời và là người nhà của Chúa, nhưng cũng là một ngôi nhà thiêng liêng, một đền thờ thiêng liêng được xây dựng trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Tất cả được thẩm định bởi lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu là đá gốc nhà, và mỗi cá nhân người tín hữu là một phần tử của đền thờ. Cả nhà đã dựng nên trên đá đó, sắp đặt các hạng hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Đền thờ thánh đó gồm có những ai? Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Sự thờ phượng Chúa không bị giới hạn trong thế giới vật chất về đền thờ, nhà thờ hay nơi thờ phượng, nhưng trên căn bản của lời Kinh Thánh và trong sự thông công liên hệ của các thánh đồ. Và mỗi người thờ phượng là những viên gạch được hợp lại để xây lên đền thờ của Đức Chúa Trời, là nơi thờ phượng Chúa, là nơi nhà ở của Chúa trong Đức Thánh Linh. Như vậy, cộng đồng dân Chúa là đền thờ của Chúa, là nơi thờ phượng Chúa. Một cộng đồng đến với Chúa qua lời của Ngài, qua sự mặc khải của Chúa về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì cũng hợp lại thành đền thờ của Chúa. Phaolô xác định rõ ràng trong câu số 20, anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà.
đền thờ của Chúa, nhà của Chúa được dựng nên trên lời của Ngài, lời mặc khải của Ngài ban cho các sứ đồ, các đấng tiên tri qua Kinh Thánh với trọng tâm là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên đây là một sự nhiệm màu mà chúng ta cần phải hiểu về sự thờ phượng. Con dân Chúa tự do thờ phượng Chúa bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, bất cứ trong thời điểm nào, bởi vì Đức Chúa Trời là thần không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Nhưng khi con dân Chúa họp lại trên nền tảng của lời Kinh Thánh hướng về Chúa Giê-xu, thì sự họp mặt đó, cộng đồng đó, hiệp hội đó chính là đền thờ của Đức Chúa Trời, đó là nơi Chúa ngự để nhận lấy sự thờ phượng của con cái Ngài. Vì khi người nhà của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta là con cái Chúa, họp lại trên nền tảng của Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà, thì cả cái nhà đó đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Câu 21. Chúng ta mỗi người là đền thờ của Đức Chúa Trời, thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, như lời Kinh Thánh đã chép. Nhưng chúng ta cộng lại trong một cộng đồng, cũng là đền thờ thánh của Chúa, cũng là nơi Chúa ngự, cũng là nơi Chúa được thờ phượng và tôn vinh. Sự thờ phượng Chúa hoàn toàn đặt trên căn bản liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng sự liên hệ này không phải chỉ là sự liên hệ cá nhân giữa một người được cứu với Chúa của mình, nhưng là sự liên hệ của đức tin trên lời Kinh Thánh về Chúa Giê-xu của một cộng đồng, chung một tín lý, chung một lẽ đạo, chung một Kinh Thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu số 3 trở đi đã nói: anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà đạp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: này, ta đặt tại Si-ôn hòn đá gốc nhà đã chọn lựa và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì mỗi người tín đồ là đá quý, được dùng để xây lên nhà thiêng liêng, đền thờ của Đức Chúa Trời. Mỗi người làm chức tế lễ thánh, mỗi người đến trong sự thờ phượng Chúa, nhưng cộng tất cả lại thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dòng dõi thầy tế lễ, để dân của lễ thiêng liêng thờ phượng Chúa, đẹp lòng Chúa, tận hưởng Chúa và phản ánh ân sủng đời đời từ nơi Ngài. Vì thế sứ đồ Phi-e-rơ nói tiếp trong câu số 9: anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Vì thế khi con dân Chúa họp lại thờ phượng Chúa trong cộng đồng của đức tin, thì nhà thờ hay là đền thờ không phải là ngôi nhà mà tín hữu họp lại ở trong nhà đó, nhưng sự họp mặt của các tín hữu, chính các tín hữu cộng lại với nhau thành ra nhà thờ, là nơi Chúa ngự và là nơi Chúa mặc khải bày tỏ Chúa một cách đặc biệt và đặc thù trong sự thờ phượng chung của cộng đồng hội thánh, vượt hơn sự gặp gỡ riêng tư, sự thờ phượng riêng tư của từng cá nhân tín hữu một. Vì Đức Thánh Linh Chúa vận hành và làm việc xoáy động sự thờ phượng trong cả cộng đồng, từ tấm lòng này đến tấm lòng khác, trong sự hiệp một của các thánh đồ trên lời của Chúa là lời Kinh Thánh. Vì thế sự thờ phượng cá nhân giàu rất đúng, giàu rất phải lẽ, cũng không đủ để gây dựng con dân Chúa trong sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 16, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh lại lẽ đạo rất quan trọng này. Ông viết: vì chúng ta, chữ chúng ta là số nhiều, nhấn mạnh về cộng đồng, nhấn mạnh về sự hiệp một của hội thánh, nhấn mạnh về sự nối kết thông công trong thân thể Chúa khi đến với Chúa trong sự thờ phượng. Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Khi hội thánh Chúa cùng họp lại với nhau để thờ phượng Chúa, thì thần linh của Đức Chúa Trời vận hành ở giữa cộng đồng dân Chúa. Ta sẽ ở và đi lại giữa họ, và Chúa xác minh sự liên hệ của Chúa đối với cả cộng đồng dân sự, không phải chỉ với cá nhân, nhưng với cả cộng đồng dân Chúa, đó là ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Và trong sự thờ phượng Chúa, với tính cách cộng đồng, với tính cách dân Chúa chung với nhau, thì phân biệt dân sự Chúa là đền thờ của Đức Chúa Trời ra khỏi thế gian, cách biệt với hệ thống sống của thế gian, cách biệt với đối tượng thờ phượng của thế gian. Phao-lô hỏi trong câu số 16: có thể nào hiệp đền thờ của Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Và trả lời trong câu số 17: bởi vậy Chúa phán rằng: hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rã khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi sẽ làm con trai con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Như vậy chúng ta có thể nói tóm tắt cách nôm na rằng: vì Đức Chúa Trời là thần, cho nên sự thờ phượng Chúa không giới hạn về địa điểm, không gian, thời gian. vì chúng ta thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời là Cha của Đức Giêsu Christ, nghĩa là đến với Đức Chúa Trời trong sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giêsu, thì người tin Chúa có thể thờ phượng Chúa luôn luôn ở khắp mọi nơi mọi chỗ cách cá nhân. Nhưng đồng thời, vì người tin Chúa không thuộc về Chúa riêng một mình, nhưng khi tin Chúa thì đã được làm phép báp têm vào trong hội thánh, vào trong thân thể Chúa, và chung với nhau cộng đồng hội thánh trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể nói đó là địa điểm thờ phượng, là nơi nào con dân Chúa họp lại để thờ phượng Chúa trên căn bản của lời Kinh Thánh hướng về Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì thế, bỏ qua sự nhóm lại của cộng đồng hội thánh Chúa là một sự mâu thuẫn rất cơ bản trong đời sống đức tin. Mà nếu đây trở thành một tập quán, một thói quen, một chiều hướng sống, nghĩa là vắng mặt thờ phượng Chúa nhiều hơn là họp lại trong sự thờ phượng Chúa với cộng đồng dân Chúa, thì người đó cần trở lại với định nghĩa thế nào là người tín đồ của Chúa Giêsu. Vì người tín đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu được định nghĩa là người thờ phượng Chúa, nghĩa là thờ phượng Chúa cách cá nhân và thờ phượng Chúa trong cộng đồng dân Chúa. Hebreo đoạn số 10, từ câu 19 trở đi nói rất rõ ràng về đặc ân của sự thờ phượng Chúa được ban cho bởi thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giêsu. Trong loạt bài Mau đến tôn thờ, chúng ta thường xuyên đến với đoạn Kinh Thánh này, nhưng cũng ích lợi cho chúng ta để được nghe trở lại một lần nữa với sự hiểu biết rằng sự thờ phượng Chúa được định nghĩa trong sự thờ phượng chung với cộng đồng dân Chúa, vì toàn dân Chúa là nhà thờ của Đức Chúa Trời, là đền thờ của Đức Chúa Trời được xây lên trên nền tảng Kinh Thánh hướng về Chúa Cứu Thế Giêsu, là nơi Đức Chúa Trời ngự để được vinh hiển. Hebreo đoạn 10 câu 19 trở đi: Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy của chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và về việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Nguyên cả đoạn Kinh Thánh này nói về sự thờ phượng. Chúa Cứu Thế Giêsu đã hy sinh, đã chết vì chúng ta để cứu chúng ta, hầu cho chúng ta trở nên người thờ phượng Chúa. Người được cứu bây giờ được dạng dĩ để vào nơi rất thánh, vì cái màn đã được xé ra từ trên xuống dưới, mở ra cho sự thờ phượng Chúa, cho toàn dân Chúa. Vì chúng ta đã được tẩy sạch tội lỗi bởi huyết của chiên con, cho nên bây giờ lấy lòng thật thà, đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được thứ tha để đến gần Chúa. Chúng ta sống trong sự xưng nghĩa bởi đức tin trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu, cho nên nắm vững đức tin này không chuyển lai bằng cách nào? Trong đời sống thực hành, trong việc sống đạo, sống yêu thương, sống hầu việc Chúa. Và cái neo của sự sống đạo là gì? Là sự thờ phượng, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Vì một người bỏ qua sự nhóm lại là người không hiểu sự liên hệ với Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Giêsu Christ đã chết để ban cho, và cũng không hiểu kết quả của sự cứu rỗi là sự thờ phượng Chúa bây giờ và trong cõi đời đời về sau khi Chúa trở lại. Cho nên hãy hiểu biết sâu nhiệm về thập tự giá của Chúa bao nhiêu, và hiểu biết về sự Chúa trở lại cần kiếp và vinh hiển bao nhiêu, thì chớ bỏ quen sự nhóm lại trong cộng đồng dân Chúa như mấy kẻ quen làm. Nhưng hễ anh em thấy ngày Chúa hầu đến chừng nào thì càng phải làm như vậy, nghĩa là càng phải nhóm họp thờ phượng Chúa, trung tín xác quyết trong sự thờ phượng Chúa bấy nhiêu. Vì anh em, Phaolô nói, và Phi-e-rơ cũng xác định, là đền thờ của Đức Chúa Trời, là đá thiêng liêng được sắp đặt hẳn hoi để tạo thành đền thờ thiêng liêng nơi Chúa ngự. Chúng ta không bị giới hạn bởi địa điểm vật chất, nhưng không phải vì thế chúng ta không đến nhà thờ tại một địa điểm thường xuyên nhất định. Trái lại, chúng ta sẽ đến nhà thờ tại một địa điểm thường xuyên nhất định, không vì nhà thờ đó, nhưng vì con dân Chúa, hội thánh Chúa, cộng đồng dân Chúa đã cùng nhau quyết định trong sự hiệp một, họp lại tại địa điểm đó để thờ phượng Chúa cách thường xuyên và đều đặn. Và chính vì vậy, nơi đó là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng hiểu trong thế giới vật chất, trong một lò lửa nấu bằng than, thì một cục than được để chung với đống than đã được lửa đỏ, thì cục than đó sẽ tiếp tục nóng cháy, đỏ lửa. Nhưng nếu bị tách riêng ra, để riêng một mình, thì chẳng bao lâu sẽ không còn nóng cháy nữa, không còn đỏ lửa nữa, sẽ tàn lụi dần và bị vùi lấp trong đống tro mà thôi. Sự thờ phượng Chúa phải lẽ nếu thờ phượng một mình, nhưng không thể chỉ thờ phượng một mình, nhưng phải thờ phượng với cộng đồng dân Chúa, cách thường xuyên, đều đặn, trung tín, vì đây là sự thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. chúng ta trở lại với sách Tin Lành Giăng đoạn thứ 4 là căn bản của những nguyên tắc thờ phượng mà chúng ta đang phát triển ra. Và khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phán với người đàn bà rằng, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên hòn núi này cũng chẳng tại thành Jerusalem. Chúa thiết lập không phải địa điểm vật chất là nơi thờ phượng, nhưng trong sự liên hệ với cha là Đức Chúa Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự liên hệ với Ngài và qua Ngài và trong Ngài thì con dân Chúa thờ phượng Chúa trong cộng đồng của những người được cứu, vì đó chính là địa điểm thiêng liêng của sự thờ phượng, địa điểm thiêng liêng của đền thờ Chúa. Là đền thờ được tạo dựng bởi cộng đồng con dân Chúa, đặt để trên nền tảng của sự mặc khải của Thánh Kinh qua các sứ đồ và các đấng tiên tri, với chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là đá góc nhà, là trọng tâm, là đối tượng, là lý do.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Trong Tâm Thần và Lẽ Thật. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang học về tầm quan trọng của sự thờ phượng Chúa trong cộng đồng dân Chúa, trong hội thánh. Dân Israel ngày xưa cũng như hội thánh ngày nay là những người được Chúa chọn và ban cho đặc ân rất lớn và rất quan trọng, đó là sự thờ phượng Chúa trong cộng đồng dân Chúa. Dân Israel trong lịch sử là dân có tấm lòng bội nghịch với Đức Chúa Trời, bất trung với Chúa và thường xuyên bỏ qua thứ tự ưu tiên của ngày Sa-bát, là ngày Đức Chúa Trời biệt riêng ra, là ngày thánh, là ngày thờ phượng. Dân sự Chúa làm việc buôn bán trong ngày Sa-bát, tiếp tục cày cấy trong năm Sa-bát, không cho đất nghỉ ngơi theo lời Chúa dặn, đem hình tượng vào trong sự thờ phượng phản nghịch với Chúa. Vì thế Chúa đã dùng nước Assyri như là công cụ của sự phán xét Chúa, hủy diệt và làm tản lạc 10 chi phái Israel. Vào năm 722 trước công nguyên, Chúa gia hạn cho 2 chi phái còn lại trong xứ Giu-đa thêm thời gian để ăn năn trở lại với Chúa, nhưng họ cũng tiếp tục con đường phản loạn. Cho nên đến năm 586 trước công nguyên, Đức Chúa Trời dùng đế quốc Babylon hủy phá đền thờ và bắt dân Chúa đi lưu đày trong 70 năm. Trong 70 năm lưu đày tại Babylon, điều mất mát lớn lao hơn hết cho dân sự Chúa là sự thờ phượng của cộng đồng dân Chúa. Nơi đất ngoại bang không có đền thờ của Đức Chúa Trời để thờ phượng, không có sự dâng của lễ để làm hình bóng về sự tha tội qua huyết của sinh tế, không có những ngày lễ hội của tất cả cộng đồng dân Chúa họp lại để kỷ niệm những ngày lễ như lễ vượt qua, ngày lễ lá. Và Thi Thiên 137 diễn tả tình trạng của dân sự Chúa khi không còn thờ phượng Chúa trong cộng đồng được nữa. Và chúng ta được nhắc nhớ rằng, chúng ta học biết một điều quý giá bao nhiêu khi chúng ta không còn điều đó nữa. Sự thờ phượng Chúa trong cộng đồng cũng như vậy. Thi Thiên 137: Chúng tôi đưa ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Si-ôn và khóc. Chúng tôi treo đờn cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy, vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù có biểu chúng tôi hát sướng, kẻ cướp giật chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng mà rằng, hãy hát cho chúng ta một bài ca của Si-ôn. Trên đất ngoại bang chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng thích Giê-ru-sa-lem hơn sự vui vẻ nhất của ta, nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại các con cái Ê-đôm. Trong ngày Jerusalem, chúng nó nói rằng, hãy hủy hoại, cho đến tận nền nó đi. Ớ con gái Babylon là kẻ phải bị diệt, phước cho người nào báo trả ngươi, tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta. Phước cho người bắt con nhỏ ngươi, đem chà nát chúng nó nơi hòn đá. Thi Thiên nói lên sự mất mát, đau đớn sâu xa, khi cộng đồng dân Chúa không thể thờ phượng chung nhau trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng tôi ngồi bên mé sông Babylon, nhớ lại Si-ôn và khóc. Trên đất ngoại bang chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Và Jerusalem, nơi đền thờ của Đức Chúa Trời, nơi tượng trưng cho tất cả sự liên hệ với Chúa, và nơi đền thờ của Chúa là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, là nơi con dân Chúa họp lại làm đền thánh cho Chúa, thì bây giờ tất cả không còn nữa. Và đây là điều đau đớn vô biên. Hỡi Jerusalem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng thích Jerusalem hơn sự vui vẻ nhất của ta, nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà. và những lời ngâm đe tai họa trên Babylon không phải là lời báo thù cá nhân. Hỡi con gái, Babylon là kẻ phải bị diệt. Phước cho người nào báo trả ngươi tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta. Đây là lời báo trước về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên những người ngăn trở sự nhóm lại của dân sự Chúa. Vì sự thờ phượng Chúa trong cộng đồng dân Chúa là thứ tự ưu tiên trên hết và là đặc ân lớn hơn hết, phước lành cao trọng hơn hết mà Chúa ban cho con cái Ngài.
Bình minh lên, bầy chim hót, lượn bay vui, đùa trên không. Làn mây xanh nhẹ nhàng trôi, tầng trên cao trời trong veo, lặng nghe tiếng nhiều em thơ cười vui sướng, lòng con dâng tiếng biết ơn Ngài. Tạ ơn Chúa dù giây phút được gần bên người thân yêu, một giây phút lòng xao xuyến, nhiều lo lắng nhiều đau đớn thì con vẫn nguyện ca hát và tin chắc tình yêu Thiên Chúa biết ơn Ngài dẫn lời ca. Nhìn thiên nhiên thật xinh tươi, ngàn chăm sóc và nuôi nấng phần con đây, Ngài chu cấp mọi nhu yếu của đời con, Ngài không quên từng chi tiết, Ngài nâng niu và quan tâm mãi biết ơn Ngài. Kìa muôn nơi hòa thành hát, Ngài dành Chúa thật tôn quý và công bố lòng thương xót, Ngài tha thứ mọi ô nhơ, niềm hân hoan toàn trong tim vì con luôn thuộc về riêng Chúa biết ơn Ngài dẫn lời ca. Tạ ơn Chúa luôn luôn, tạ ơn Chúa Chúa, từng giây phút Ngài ban cho để con đây. Tạ ơn Chúa vì con thấy, vì tay Chúa tuyệt vời thay. Tạ ơn Chúa dù năm tháng nhiều thay đổi, Ngài yêu con mãi biết ơn Ngài. Vì yêu con, Ngài hy sinh và thay con mọi đau đớn. Nhờ nơi huyết Ngài tuôn rơi, tội ô con Ngài bôi xóa. Là lung thấy Ngài ban cho cuộc đời con hồng ân cao quý biết ơn Ngài. Con dâng lời ca, tạ ơn Chúa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu daiguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ban. Con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ban. Con ghi ơn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Con ghi ơn, con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ban. Con ghi ơn. Ngài ban. Con ghi ơn, con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ban. Con ghi ơn.